Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rào mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta chịu đau, chịu khổ vì người khác, mình có vui không? Nói là chịu đau, chịu khổ mà vui thì nghe nó có vẻ gượng, đúng không ạ? Đã đau, đã khổ thì buồn chứ, vui gì nổi. Buồn chết đi được chứ. Nhưng mà nếu mình chịu đau khổ vì ai đó, vì một mục đích nào đó, vì một lý tưởng nào đó, thì ta có cái niềm vui. Mà niềm vui ấy, những người không chia sẻ cùng một lý tưởng với ta, không có cùng một tâm trạng với ta, sẽ không thể hiểu được. Ví dụ, mình thấy một anh thanh niên còng lưng đạp chiếc xe đạp, chở thêm một người phụ nữ. Mà miệng anh ta vẫn tươi cười, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, thở hồng hộc. "Anh ơi, anh có mệt không?" "Không đâu em à." "Anh ơi, anh có vui không?" Anh rất là vui em à." Tại sao? Nếu anh ta chở người anh ta yêu thì anh ta sẽ rất là vui. Mệt không? Mệt chứ. Mệt, cô ấy nặng 50kg chẳng hạn. Thì một cái bao gạo 50kg và một người 50kg vẫn là 50kg. Nhưng mà cái bao gạo thì khác, cái cục đá tảng 50kg thì khác, một người 50kg, người này người kia lại cũng khác nữa. Nếu mà anh ấy yêu người ấy, anh ấy sẽ không mệt. Mệt thể xác thì có, nhưng mà tinh thần phấn khởi lắm, vui lắm, mừng lắm, mặc dù đang chịu đau khổ đấy chứ. Hoặc là người vợ cắm đầu cắm cổ từ sáng đến chiều dọn dẹp rồi đi chợ đi búa nấu đồ ăn thật là ngon để chồng đi làm về có được món ăn ngon. Mệt không? Mệt chứ. Cực không? Cực chứ. Mà nếu chị yêu thương người chồng và người chồng biết đón nhận cái vất vả đó của chị thì chị thấy cái đau khổ, cái mệt nhọc của chị là niềm vui, trở thành niềm vui. Mệt thì vẫn mệt. Nói là không mệt thì không đúng, nhưng mà vì vui cho nên quên mệt. Cũng như thế, Chúa Giêsu xuống thế gian này, chịu đau khổ, chịu chết vì ta, vì yêu ta. Cho nên người vui mừng sẵn sàng hiến dâng mạng sống này vì yêu ta, để cứu lấy ta, để chuộc tội ta, để tỏ lòng thương xót ta và để đưa ta về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vậy thì mỗi một người chúng ta cũng như Phaolô nói rằng là: "Thưa anh em, giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh." Cái đau khổ, cái chịu đựng của Phaolô có ý nghĩa, có giá trị. Vì có một lý tưởng, có một mục đích là gian nan thử thách xin mang lấy vào thân để chịu thay những gian nan thử thách mà Đức Giêsu còn phải chịu. Vì lợi ích cái đau khổ tôi chịu ấy không phải vô nghĩa, không phải vô ích, mà vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Vì lợi ích của hội thánh tôi sẵn sàng chịu đau khổ. Vì hội thánh là thân mình của Đức Giêsu Kitô. Và khi tôi chịu đau khổ như vậy thì tôi tin rằng là tôi đang mang vào thân cho đủ những đau khổ Đức Kitô còn phải chịu vì hội thánh. Thưa anh chị em, nếu mình đang phải chịu đựng những đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì virus corona vân vân, mà khi mình chịu đựng những đau khổ ấy mà không có một mục đích nào cả, không có một mục tiêu nào cả, không có một ý nghĩa nào cả, thì mình thấy nó quả thật là đau khổ. Và nó càng đau khổ hơn, cái đau khổ ấy nó còn nặng nề hơn vì nó vô nghĩa quá. Tại sao mà tôi phải chịu đau khổ như thế này? Để làm cái gì? Có đem lại ích lợi gì cho ai không? Còn nếu mà có ý nghĩa, có giá trị thì tôi sẵn sàng và tôi vui mừng chịu đau khổ. Vì khi mà Phaolô đi thực hiện sứ mạng mà Chúa ủy thác cho mình, đó là rao giảng lời của Chúa cho trọn vẹn. Rao giảng mầu nhiệm đã được giấu kín từ bao thời đại, bao thế hệ, nhưng nay được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa muốn cho họ được biết mầu nhiệm phong phú và hiển hách giữa dân ngoại, đó là Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Đức Kitô đang ở giữa, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi rao giảng, huy khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu. Mục đích là làm sao để loan báo tin mừng của Chúa, làm sao cho người ta nhận thấy Chúa đang ở giữa họ, làm sao cho họ thấy rằng Chúa là niềm hy vọng để họ đạt được vinh quang, để họ được nên hoàn thiện, đều được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Cái mục đích của tôi là như vậy, mục đích của tôi là loan báo tin mừng như thế, cho nên tôi phải vất vả chiến đấu. Nhưng mà không phải bởi sức của tôi, không phải sức tôi không chịu nổi đâu, nhưng mà nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Cũng thế, anh chị em ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đi loan báo cho mọi người một cái mầu nhiệm tuyệt vời, đó là Thiên Chúa thương xót tất cả mỗi người và mọi người. Thiên Chúa thương xót và muốn cứu độ tất cả mỗi người và mọi người. Thiên Chúa muốn tỏ lòng thương xót của Ngài qua việc chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn cho từng người. Và để cho họ nhận biết lòng thương xót của Chúa, để cho họ được cứu độ, để cho họ nhận thấy rằng có Thiên Chúa đang ở giữa họ, và đó là niềm hy vọng mà Thánh Giáo Hoàng John Paul nói rằng là: vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, vì thế mà chúng còn đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Mà khi chị em đi loan báo của điều đó, khi chị em nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, thì chính mình cảm nhận được Chúa thương xót mình trước. Và mình làm chứng cho mọi người rằng là: anh chị em đừng có ngã lòng, đừng chán nản, đừng thất vọng, vì Chúa là niềm hy vọng. Nguồn lòng thương xót của Chúa xót thương mọi người, Chúa không bỏ rơi một ai cả. Chúa muốn mọi người được cứu độ. Một cái mầu nhiệm được tỏ ra. Người xưa thì chỉ cho rằng là ơn cứu độ chỉ dành riêng cho dân riêng của Chúa mà thôi. Còn dân ngoại không hy vọng gì. Còn bây giờ ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và chính vì vậy mà người đi loan truyền lòng thương xót Chúa như Phaolô phải vất vả chiến đấu. Khó khăn, thử thách, trở ngại, gian lao. Đừng nản chí, thưa anh chị em. vì ta không chịu đựng những khó khăn, thử thách, đau khổ đó bằng sức của mình. Nhưng mà Phaolô nói rằng là nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Và tôi cảm nhận thấy điều đó nơi chính bản thân mình. Hơn 10 năm ròng rã đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lên thác xuống gành, treo leo, vất vả, khổ cực, nhục nhã, đủ mọi thứ, mà vẫn vượt qua được, mà vẫn vui mừng chịu đau khổ khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chịu bêu riếu, nói xấu, nói hành, đưa lên mạng chửi bới, rồi tố cáo đủ mọi thứ, không còn thiếu cái tội gì đổ trên đầu, mà vẫn vui mừng tiếp tục ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót với bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ nơi đâu. Và chịu đựng được những đau khổ ấy, những thử thách ấy, những nhục nhã ấy, không phải bởi sức của mình. Như Faustina đã nhiều lần nói với Chúa, lạy Chúa, con không chịu nổi nữa. Chúa giao cho người khác nhiệm vụ này đi. Bề trên hay là các sơ, giỏi giang đạo đức, thánh thiện, khỏe mạnh. Còn con đây, học tới lớp 3, người thì ốm yếu, mà là tu sĩ hạng 2, tu sĩ quất vườn, thì làm sao mà làm cái công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa được. Tôi giao cho người khác đi Chúa. Nhiều lần mình đã phải nói với Chúa như thế, nhưng Chúa nói ơn ta đủ cho con, thì đã nói với Phaolô. Và Phaolô nhắm đích mà chạy, quên phắt những chuyện quá khứ, gạt bỏ hết tất cả những trở ngại bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Phaolô nói rằng tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go như thế nào. Vì anh em, vì bao người khác, để cho họ được phấn khởi trong tâm hồn, để cho họ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, và để họ đạt tới sự thông hiểu phong phú, đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Nhận biết Đức Kitô là kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Mục đích làm sao cho người ta nhận biết được Đức Giêsu mà thôi. Cũng vậy, Chúa mời gọi ta cộng tác vào công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chúa nói làm sao để khi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang và ngày cánh chung, thì mọi người trên trần gian này đều được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Mà làm sao nghe biết được nếu không có người đi rao giảng? Mà đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì không phải là cưỡi ngựa xem hoa, mà phải trần ai khoai củ, phải ngập đắng nuốt cay, phải ba chìm bảy nổi, biết bao nhiêu cái lênh đênh, gian truân vất vả lắm, bị nghi ngờ, bị hiểu lầm như là Faustina vậy, bị chính bề trên và chị em của mình nghi ngờ hiểu lầm, rồi coi mình không ra cái gì như là đứa bị dở dở ương ương tâm thần, hoặc là bị quỷ nhập không bằng. Thì mình phải chấp nhận cái đó, hăng say ra đi, chấp nhận gian lao vất vả. Mặc người ta muốn cười, muốn chế gì, mục đích của mình là loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người, để mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa, để mọi người tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để mọi người cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, để mọi người đón nhận lòng thương xót của Chúa, để họ được cứu độ. Và khi họ nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, thì cũng chính họ lại sẽ là người tiếp nối công việc của mình ra đi để loan báo lòng thương xót của Chúa cho người khác. Có một người bên Mỹ ngoại đạo mới khoe với tôi. Trời, con vui mừng quá. Con là người ngoại đạo mà được Chúa trao cho con nhiệm vụ để loan báo lòng thương xót cho người có đạo. Số là chị làm một tiệm nail. Rồi những người khách đến, chị mở cho nghe. Rồi có một người chị em là người công giáo, bỏ đạo lâu năm rồi, mới nghe, mới hỏi thăm, rồi chị mới giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Người công giáo bỏ đạo này mười mấy năm qua đất Mỹ, mới chợt tỉnh ngộ, mượn cái đài về nghe thử, và sau đó là khóc lóc thống hối quay trở về đón nhận ơn tha thứ nơi lòng thương xót Chúa. Chị nói con vui lắm, gia đình con ở ngoài đạo mà Chúa giao cho con nhiệm vụ là loan báo lòng thương xót Chúa cho người có đạo mà họ đã bị quên hoặc bỏ rơi, hoặc là cách nào đó không còn đi đạo nữa. Đấy thưa anh chị em, mình gian nan vất vả nhưng mà vui. Vui vì biết rằng nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa. Cho nên vất vả công sức thời giờ tiền của, có lúc tôi thấy mình không đủ sức mà làm được công việc đó. Như ngày hôm nay chẳng hạn, ngày nào cũng 10 đến 12 tiếng ngồi cày ải. Cái máy vi tính, cái laptop mà nó không chịu nổi, nó còn nứt. Hai bên nó nứt hết rồi. Vì nó cày suốt ngày nào cũng 10 mấy tiếng, cho nên là cái máy nó cũng chẳng chịu nổi. Thay 2-3 cái rồi cứ đường thời gian nó lại hư. Vì nó làm việc quá, nó nóng máy. Máy nó bị nóng rồi nó nứt hết rồi. Thưa anh chị em, mà sức con người làm sao chịu nổi nếu không có ơn của Chúa. Và Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay, Ngài cũng muốn loan báo lòng thương xót của Chúa bất chấp những trở ngại. Dù là ngày Sa-bát không được phép làm cái gì, dù là những người Pha-ri-sêu đang rình coi Đức Giêsu có thực hiện việc chữa lành trong ngày Sa-bát, ngày nghỉ hay không, loan báo nước trời, giảng dạy và chữa lành. Đó là sứ vụ của Chúa Giêsu được Cha trao đến trần gian này: teaching, proclaiming and healing, dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Không có kia ngày nào gọi là không có ngày nào được gọi là nghỉ không phải đi loan báo hay là không được phép làm công việc đó. Không ai có quyền ngăn cản, vì đó là lệnh truyền của Chúa mà. Cho nên những luật do con người đặt ra, những quy định của con người, làm sao qua được luật của Chúa, làm sao qua được lệnh truyền của Chúa, là phải đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất, là phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, rồi Chúa sẽ bù đắp phần thiếu sót. Và khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa như vậy thì Chúa hứa sẽ ở với mình. Vậy thì Đức Giêsu đã xâm mình làm việc đó. Người ta đặt Chúa vào tình trạng khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Nếu mà chữa người bại tay này thì Chúa vi phạm luật ngày Sa-bát là cấm không được làm việc gì cả. Mà nếu không làm công việc chữa lành thì Chúa còn là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nữa hay không? Làm cũng không được mà không làm cũng không xong. Nếu mà cứ dựa vào con người ta, mình sẽ bị đắn đo phân vân, không biết là nên hay không nên. Vì nên hay không nên của mình là tùy thuộc vào người ta. Người ta bảo nên thì là nên, mà người ta bảo không nên là không nên. Mặc dù có những việc là không nên, dứt khoát là không nên, nhưng mà người ta vẫn bảo nên, vậy mình có làm hay không? Và có những việc là nên làm mà phải làm nữa là khác, mà người ta bảo không nên, không được làm, liệu mình có làm hay không? Đức Giêsu thấy rõ, rất nhiều lần mình, người phải đối phó với tình trạng tiến thoái lưỡng nan, mà do con người gài bẫy, do con người rình để mà bắt bẻ Chúa. Chúa là đấng cất giấu mọi kho tàng của khôn ngoan và hiểu biết. Phaolô trong bài đọc 1 nói, trong Đức Giêsu Kitô, người trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Chúa biết, Chúa thấy rõ lòng dạ của con người. Chúa biết cái mưu mô của con người, biết người ta suy tính gì. Vì Ngài là kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Nhớ cái đó, đừng quên. Cho nên, Ngài thay vì chữa hay không chữa, thì Ngài muốn lôi những cái người đang có cái âm mưu rình chờ rình rập, chỉ chăm chăm chú chú bắt lỗi người khác, chỉ chăm chăm chú chú coi người ta có sai cái lỗi gì về phụng vụ, về giáo luật, về kinh thánh, về cái gì hay không, để bắt bẻ. Có những người suốt ngày đi ngồi để làm cái công việc đó, để rình chờ coi anh em có sơ sót sơ sẩy gì về kinh thánh, về phụng vụ, về giáo luật, về giáo lý, vân vân và vân vân. Nó không phải là ý tốt để mà giúp người ta sửa chữa, nhưng mà là cái ý đồ xấu chỉ để bắt bè bắt lỗi mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu muốn lôi họ ra để chính họ phải đối diện với vấn đề, không cứ ở trong bóng tối núp núp mà lùm lùm làm anh hùng núp làm cái gì cả. Ra ngoài đây, đối diện với thực tế, với vấn đề. Theo anh thì anh thấy sao? Theo ông thì ông thấy sao? Nãy giờ tôi biết ông rình rập coi tôi có làm hay không làm. Vậy thì bây giờ tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát, ngày nghỉ đấy, không được làm. Vậy thì được phép làm điều lành hay là làm điều dữ? Được cứu mạng hay là hủy diệt? Trả lời. Ngày của Chúa, ngày Sa-bát, Chúa là tình yêu, Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Vậy thì trong ngày của Chúa, mình có được phép làm điều tốt lành hay không? Trong ngày của Chúa, mình có được đi thực hành lòng thương xót của Chúa hay không? Trong ngày của Chúa, mình có được đi loan truyền lòng thương xót của Chúa hay không? Hay là chỉ vì cái luật là cứng nhắc là không được làm cái gì, cho nên là làm điều tốt, điều xấu thì tôi không cần biết, cấm hết, không được đụng đậy gì cả, tốt xấu gì không cần biết. Một con người cứng nhắc như vậy, một con người giống như là cái máy, không có một chút tình nào ở trong đó, cứ lý, cứ luật. Mà liệu cái lý, cái luật ấy có đem lại lợi ích cho con người hay không? Vì luật là để phục vụ con người, chứ không phải con người làm tôi cho lề luật. Chúa Giêsu muốn con người ta phải đối diện thực tế và phải trả lời. Nhưng mà họ có trả lời được đâu. Được cứu sống hay giết chết? Làm việc thiện hay làm việc xấu? Nếu là được làm việc thiện, nên làm việc thiện thì việc tôi cứu cái người này, chữa lành người này là tốt hay xấu và có được nên làm hay không nên làm? Mà nếu nó là một cái điều xấu, thì dĩ nhiên tôi chả làm gì. Vậy thì ngày Sa-bát được làm điều thiện hay là làm điều dữ? Được cứu người hay là hại người, là người hủy diệt con người? Câu trả lời đương nhiên ai cũng thấy vậy, là nên làm việc thiện, nên cứu con người. Vậy thì việc mà Chúa Giêsu sắp làm đây là chữa người này, là việc thiện hay là việc ác? Là việc cứu người hay là hại người? Mà nếu là việc tốt, nếu là việc cứu người thì tại sao lại không được làm? Vì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngày của Chúa là ngày con người nghỉ ngơi thân xác tâm hồn để đón nhận, để cảm nhận quyền năng lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình. Và khi đã cảm nhận rồi thì ra đi mà thực hành lòng thương xót của Chúa, bất kể là ngày nào, giờ nào hay là ở đâu. Phaolô bảo phải loan báo tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Vậy thì mình phải loan báo, phải làm thôi thưa anh chị em. Phải làm thôi. Người rảo mắt nhìn họ mà rồi bảo người bại tay, anh đưa tay ra. Nhìn họ, im, không trả lời. Nếu trả lời là được phép làm, vậy thì tôi chữa lành, tại sao lại bắt bẻ? Nếu mà bảo rằng là không được làm điều thiện, vậy thì ngày của Chúa còn ý nghĩa gì nữa hay không? Chúa là đấng thiên giáng phúc mà. Chẳng lẽ đến ngày Chúa Nhật Chúa bảo thôi nha, đến giờ giới nghiêm rồi nha, ai ở đâu ở đó nha, không có được đi đâu, tôi cũng không đi đâu được đâu, không có chữa lành cho ai được đâu nha. Mời để qua giãn cách, qua thiết quân luật rồi mới chữa lành. Không. Ta vẫn thấy thiết quân luật không được ai ra đường mà vẫn xe cứu thương chạy đầy đường đấy. Mà cảnh sát, quân đội vẫn đi trực giữ an ninh trật tự đây. Không được phép làm mà, tại sao người này được làm? Vì lợi ích của con người. Người ta bị thương, người ta bị tai nạn, người ta bị nhiễm virus corona phải cấp cứu mà bảo rằng là thiết quân luật không được phép làm. Vậy thì nghĩa là cái gì? Cái luật nào mà vô nhân đạo như thế? Ê thưa anh chị em, người ta bị bại tay như thế thì phải chữa thôi. Đâu phải nói là hôm nay là ngày Sa-bát rồi nghỉ rồi ngày mai mới chữa, không. Thế còn ý nghĩa gì của ngày Sa-bát? Chúa có thể để mai Chúa chữa được mà, thứ hai chữa được mà, đâu cần bắt buộc phải ngày Chúa Nhật này. Nhưng mà để cho người ta sáng mắt ra, để cho người ta nhận thấy rằng cái việc giữ luật ngày Sa-bát, cái ý nghĩa của nó là như thế nào. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là thành nô lệ cho luật mà cứ luật bảo sao là làm như thế, không bất di bất dịch, cứng ngắc, làm nô lệ cho lề luật. Luật cho con người đặt ra mà, nó phải phục vụ con người chứ. Nó phải làm cho người sống vui, sống khỏe, sống tốt, sống thoải mái. Còn luật mà làm cho con người lúc nào cũng phải dè chừng như thế thì luật đó còn nên tồn tại hay không? Luật không đem lại bình an cho con người mà làm cho con người hoang mang, hoảng sợ. Vậy thế luật đó để làm gì? Luật để phục vụ con người mà, thưa anh chị em. Cho nên Đức Giê-xu không chờ họ trả lời. Vì họ biết trả lời sao đây? Biết trả lời sao? Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta vẫn như người Pha-ri-siêu, cứ suốt ngày đi rình rập người khác sai lỗi để bắt bẻ. Và không bắt bẻ được thì giận điên lên và bàn xem nhau con làm được gì để hại Đức Giê-xu hay không. Thua kêu này rồi bày câu khác. Lòng dạ con người nó cứ độc ác như vậy, bao giờ mới nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa để được cứu độ? Chờ đến giờ chết ư? Lúc mình có biết mình chết lúc nào đâu mà quay trở lại. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta là những con người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì kêu mời người ta phải quay trở về với Chúa ngay. Loan báo lòng thương xót Chúa để người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Bất kể lúc nào, khi nào, ở đâu và trong bất cứ môi trường nào. Nhiệm vụ chính của mình là vậy. Còn giờ đâu mà đi sầm xa sầm xì, đi nói xấu nói hành nhau. Còn giờ đâu mà đi lang thang trên mạng rồi lướt web đi tìm đủ những cái chuyện trắng đâu và với đâu rồi cứ đem lên rối tinh cả lên. Còn giờ đâu mà đi nghe hết người này nói đến người kia nói rồi là mình hoảng loạn, mình bấn lên chẳng biết tin vào đâu. Chỉ có một việc duy nhất mà thôi. Việc duy nhất trong cuộc sống của tôi ngày hôm nay đó là loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa và tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa.